thưa anh, ở cái ba cái trung tâm đó đấy thì mình thấy rõ là ở miền Trung đó. Miền Trung thì là ảnh hưởng của ông Ký là rõ rệt phải không ạ?
Vâng.
Tức là ông ấy là ân cần như ân dispute.
Vâng.
Trong miền Nam ấy, thì là ông Hoàn.
Vâng.
Là ông Hoàn, ông Huy nữa.
Hoàng Huy không lúc bây giờ Huy hãn trẻ.
Hay là Hoàng Chiêu.
Huy lúc bây giờ là gọi là anh bà xạo.
Được.
Thì viết ở trong cái tờ Thanh niên Bảo Quốc Đoàn đó, nó thấy tờ Đúc Việt.
Được.
Thì anh Huy lúc bây giờ tôi nhớ hắn còn trẻ lắm.
Được.
Nhưng mà còn những anh Hiệp. Anh Hiệp về sau chết rồi. Thế rồi thì còn anh Thới.
Như vậy thì ở trong đó lãnh đạo thì là ông Hoàn coi như ông Hoàn lãnh đạo. Được.
Không. Không phải Hoàn một mình anh Hoàn, bởi vì anh Hoàn thì có cái bộ mặt ra ngoài nhiều. Thì chính thực ở bên trong cả cái bộ đó thì những anh Hiệp, anh Thới.
Thế có anh Chiêu sao anh?
Anh Chiêu cũng là một trong những người cũng cái khu đó.
Dạ. Thế còn ở người Bắc ấy, thì là sao? Người Bắc thì là có thể kể
đến
là bộ
phải,
mặt lớn.
Ấy. Bộ mặt lớn ấy, thì
Đặng Ngũ Lạc không?
Đặng Ngũ Lạc là người chính.
Chính thế hả?
Là, thì, vâng.
Thế rồi Đặng Văn Sung.
Đặng Văn Sung.
Nữ chính.
Vâng.
Nguyễn Đức Chí có thể kể vào trong
đó. Nguyễn Đức Chí cũng kể vào
ông
trong
Quát đó. Ông Quát rồi đó, có thể
ông
là khuôn mặt lãnh đạo.
Vâng, khuôn mặt. Nhưng mà đấy, vì cái tính cách gọi là hoàn toàn chính trị nhiều hơn là tổ chức.
Dạ.
Cho nên là thì là người ta chú trọng nhiều đến những cái hoạt động chính trị, chứ còn đến cái vấn đề tổ chức thì tôi thấy ít người nói đến. Mãi đến về sau, đến lúc như là Đào Nhật Tiến cùng một số các anh em tổ chức lại cái chỗ gọi là cái tổ chức thì mới có. Tức là
dạ.
Các anh em trẻ tổ chức nhiều. Chứ còn
mấy ông lớn làm chính trị, làm chính quyền hết.
Vâng, làm gọi là như là cái thứ mà gọi là political club.
Vâng. Nhưng mà ông Lạc thì không bao giờ ông tham gia chính trị.
Không, ông Lạc thì không.
Nhưng cả nhà là ông thì là...
Vâng, cả nhà thì bởi vì thì là con lớn của ông Lạc thì là anh Chứ.
Dạ.
Thì Chứ thì cùng hoạt động với tôi lúc cái thời mà năm 1946 lúc đầu ấy.
Thế rồi đấy năm mươi, thế rồi anh hồi đó thì từ đó anh không có, anh chỉ liên lạc anh chứ không có tham gia chính quyền, tham gia chính trị
không
anh có tham gia. Bao giờ thì mới tham rồi có một hồi đó cái giai đoạn mà ông Diệm ông Luyện ông Liếc thì anh cũng đã tham gia rồi, anh cũng đã hoạt động chính trị, không tham gia chính quyền đã hoạt động chính trị rồi.
Vâng, nhưng
đó
không,
anh đã biết trong làm biết trong Quát rồi
là, tức là năm 1953 tôi đã bắt đầu làm việc chính quyền với ông Quát.
Dạ.
1953
với tư cách đại Việt à?
Không, lúc bây giờ cũng không phải là tư cách đại Việt, tư cách thì nghĩa là cái nhóm cái khu đó thôi, chứ có ai bảo rằng mình là nhận lệnh của ai mà làm cái gì đâu.
Nhưng mà là ông cái liên hệ của anh ông Quát lên
liên hệ đại Việt.
Nhưng mà trên nguyên tắc ạ, thì là anh vào trước ông Quát phải không?
À vâng.
Tức là về đảng tuổi đảng thì anh về trước ông Quát.
Vâng, nhưng mà trong cái liên hệ với ông Quát có bao giờ nói chuyện thì là anh là đại Việt, tôi là đại Việt bao giờ không? Chỉ là liên hệ với nhau với cái tình, với cái gọi là trong cái sự gọi là đối xử nhau như là anh em chính trị thôi, chứ không có phải bảo rằng vì anh là đại Việt trước hay là tôi là đại Việt sau hay là cái này không bao giờ.
Nhưng
nói đến cả
ông Chí đó mà ông ở ngoài Bắc ông làm thủ hiến đó thôi anh. Thì ông sử dụng được cái chính quyền để xây dựng cho đại Việt
không? Có chứ,
được nhiều
cũng khá. Là bởi vì thì ông Sung ông đi đâu với ông Chí ở trong cái vụ đó.
Mà ông Sung hồi đó không làm gì cả.
Không.
Thế còn Quát khi mà ông tham dự chính phủ đó, thì với tham dự với tư cách đại Việt không? Hay là tư cách đại Việt?
Không, nghĩa là người ta cứ coi ông ấy.
Không, nhưng mà ví dụ cái ông Bảo Đại chứ ông mời đó thì...
Chứ ông Bảo mời ông, mời ông Quát thì ông ấy cũng coi là cái khu đó là gọi là những cái gọi là khuynh hướng đại Việt. Khuynh hướng đại Việt thì đúng hơn là bảo mời cái tổ chức đại Việt, bởi vì có ai chia phần chia ghế thì cho đảng nào đâu mà bảo rằng đi là phải người nào cái đó.
Nhưng mà khi mời ông Quát thì biết là đằng sau ông cũng có lực lượng nào.
Đúng là đằng sau cũng biết là có cái ảnh hưởng về cái khu đó, về cái phía đó, các anh em trong khu đại Việt thì nghĩa là biết là như vậy, mà ông Bảo Lại cũng biết như vậy.
Như vậy thưa là 53 anh lại
vâng.
Phải làm chính quyền lại
vâng đây. Vâng.
Thế rồi đến năm 54 thì ông Diệm về.
Vâng. Thì thôi.
Ông Quát răng thì anh thôi luôn.
Vâng.
Giờ mà rồi cho cuối cùng đến 1965 thì anh mới trở lại.
Vâng.
65.
Vâng.
65 chưa vâng. Thế thì anh cứ nhìn lại thì tôi xin anh cho tôi ý kiến này. Nhìn lại cái giai đoạn mà từ Đại Bắc Bộ Đại đi trước đó, đó bây giờ kể lại trước là cái giai đoạn là 45-46 thì ở Việt Nam đấy thì như là anh kể cũng rõ ràng là Việt Minh tổ chức tốt lắm. Trong Đảng Phái Quốc gia rõ ràng là Đại Việt là tổ chức rất nhiều, rất là có gần như là có cái strategy ở đó, nhưng mà ông Trương Tử Anh nó mất thì từ đó nó dẹp đi. Nhưng mà về sau này dù mất đi rồi đó thì trên nguyên tắc là dẹp đi, thì đến khi mà giải phóng Bảo Đại trở lại khoảng từ năm thập niên 50 là đi thì lại thấy Đại Việt lại nhổ ra. Mà từ đó trở đi, suốt từ đó cho đến hết giải phóng Bảo Đại, đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa đều là nhiều rất khuôn mặt lớn ở chính trị Việt Nam, lại là Đại Việt ấy. Nguyễn Tiên Hỷ, Đặng Văn Sung, Trần Trung Dung, Trần Kim Phượng, Bùi Diễm, đủ hết các thứ. Phan Huy Quát. Thế thì anh có giải thích gì về chuyện đó?
Có lẽ là
mà trong khi đó là chính phủ đầu tiên mà tham dự chính phủ Liên Hiệp ấy, thì đại đa số là Quốc Dân Đảng.
Không, là bởi vì có lẽ nó là một cái hiện tượng là do cái tình trạng của Đại Việt lúc bắt đầu, mà do cái tổ chức của Đại Việt bành trướng được, tuy rằng chưa nắm được chính quyền trong những ngày đầu, nhưng mà cũng gây ra được một số cơ sở, và đồng thời cũng có những cái cán bộ có cái tinh thần Đại Việt, tuy rằng không còn có một cái tổ chức Đại Việt, nhưng mà những cái người lúc trước gia nhập Đại Việt vẫn còn có cái tinh thần của Đại Việt, mà cái số người cũng khá đông. Cho nên rằng thì là mặc dầu không còn ông Trương Tử Anh nữa, thì nó không còn có một cái chỉ huy tập trung ở trên xuống nữa, nhưng mà những cán bộ Đại Việt dưới hình thức này, dưới hình khác, nó rải rác ở khắp các chỗ. Thành như khi mà có một cái cơ hội làm chính trị từ giải pháp Bảo Đại cho đến giờ về sau đệ nhị, nhất đệ nhị Cộng Hòa, thì cũng những cái người đó là những người cựu cán bộ của Đại Việt bây giờ ra hoạt động trở lại, nhưng mà không phải là dưới cái hình thức tổ chức Đại Việt nữa, nhưng mà với cái tinh thần, gọi là cái tinh thần của những người cán bộ cũ của Đại Việt. Nhưng mà cũng bởi vì rằng thì không còn có một cái chỉ huy tập trung nữa, cho nên rằng thì là những cái hoạt động của những người cựu cán bộ của Đại Việt ấy, nó cũng rời rạc, có khi lại mâu thuẫn chính ở trong nội bộ với nhau, vì cái sự liên lạc không được rõ, vì không hiểu được nhau, vì lý do này lý do khác. Thành ra nhiều khi có những cái chuyện đáng lẽ mà những người đó ngồi cùng với nhau được, dưới một cái sự tập trung chỉ huy nào đó ở đâu, thì cái số cán bộ rất đông ở trong khắp mọi nơi, kể từ cả những cái nền hành chính cho đến những hàng ngũ, những cái người quân đội chiến đấu ở trong hàng ngũ quân đội. Thành ra là đông lắm, nhưng bởi vì không có cái chỉ huy tập trung, thành ra rằng thì là những cái sự cố gắng ấy, nó nhiều khi nó rời rạc, mà nó không đưa đến những cái kết quả mà nếu mà một cái chỉ huy tập trung có thể mang lại được.
Anh ban nãy nói nhiều về cái tinh thần Đại Việt, anh có thể giải thích
cái tinh thần Đại Việt thì khó mà giải thích được là nó là như thế nào, nhưng mà sự thực thì nó là một cái lòng bồng bột yêu nước của những cái người lúc bây giờ, cái thế hệ mà gọi là muốn chống lại những người Pháp. Rồi thì cái tinh thần Đại Việt đó ấy, là cái tinh thần mà của những người đã được làm việc cùng với ông Trương Tử Anh, kính trọng ông ấy, và coi ông ấy như là một cái mẫu mực của một người lãnh tụ ở trong cái hàng ngũ quốc gia. Thành thử ra rằng thì là mọi việc đều cứ hướng là theo cái chiều hướng đó mà thôi. Chứ còn thì nếu mà nói về cái thực sự gọi là cái tinh thần đó được thể hiện dưới một cái hình thức của một cái chủ trương rõ rệt nào đó thì không có. Bởi vì thực sự nếu mà đã có một cái chủ trương rõ rệt rồi, để mà những cái người cán bộ có thể theo đó, mặc dầu không còn lãnh tụ nữa, thì đã khá. Dạ. Nhưng mà bởi vì thì là những cái chủ trương đó nó cũng không thể hiện được ra một cái hình thức rõ rệt nào, mà chỉ còn có một cái tinh thần cũ thôi. Thì thành thử ra rằng thì là, thì những người đó bảo, ta là Đại Việt đây. Ừ. Thế. Nhưng mà bảo rằng ta là Đại Việt thì ta phải làm thế nào, thì không có.
Tức là tinh thần như là tinh thần trong một cái những đứa con chung một cha, chứ không phải là trên một nguyên tắc nào.
Chứ không theo một cái gì cả. Thí dụ như lúc bây giờ thì thí dụ cùng một cái trường hợp mà phải đối xử như thế nào, thì có thể mỗi người Đại Việt này đối xử một cách như thế này, người Đại Việt đối xử một cách như thế khác. Và vì vậy cho nên đến lúc về sau nó có nhiều những cái trường hợp nó mâu thuẫn.
Thế thì xin anh hỏi là có thể phải vì mà họ nhiều các anh như vậy kính trọng ông Trương Tử Anh quá, nhớ ông Trương Tử Anh quá mà không hợp được Đại Việt thôi. Bởi vì từ sau đó thì các anh gọi là đông rất đông mà lại nhiều khi hiểu lầm nhau không thấm hợp. Thì không, cái sự nhắc nhớ ông Trương Tử Anh nhiều quá đấy, có anh hành hại gì những chuyện không thấm hợp.
Tôi cho là đúng, bởi vì cái đó là cái vấn đề cá tính của từng người, mà rồi thì là cái gọi là cái thiếu sót trong cái lớp người về sau này không vượt ra khỏi được những cái tình trạng đó để mà ngồi cùng với nhau được và thống nhất được cái hoạt động này, thì đấy cũng là một cái thiếu sót mà mình phải nhận rõ. Chứ không thể nào mà mình bỏ đổ cho ai được, không thể nào đổ bảo rằng đi là bởi vì tôi kính trọng ông Trương Tử Anh quá mà rồi thì vì tôi không ngồi được với anh kia, thì cái đó không đúng. Chỉ bởi vì thì ông Trương Tử Anh mất đi rồi, nhưng mà nếu mà ông Trương Tử Anh không để lại được một cái chủ trương nào đó rõ rệt tất cả các thứ mà mọi người cứ phải theo, rồi có một cái nền nếp nào đó răm rắp mà để cho mọi người bắt buộc phải tuân cái kỷ luật đó mà đi thì không có nữa. Cho nên thì là chỉ biết rằng thì là những người đó thì cũng có cùng một gia đình đấy, nhưng mà rồi thì là đến lúc mà gặp những cái cảnh huống khác nhau thì lại phản ứng một cách không đồng đều.
Thưa anh là hoạt động của Đại Việt thì hồi đó anh phải đi trốn này, nhưng mà trong khi ông cụ anh ấy thì lại gọi trong cái chính phủ kháng chiến. Thế thì ông cụ anh có bị ảnh hưởng vì cái việc làm của anh?
Không phải là ông cụ tôi cũng không phải là ở trong chính phủ kháng chiến, bởi vì sau nó ép mãi rồi thì nghĩa là lúc bây giờ cụ như là một cái thứ gọi là một người nhân sĩ ở trong vùng, thì có cái tiếng người ta nể thì cộng sản nó cứ kéo vào, rồi nó đùn cho những cái hư danh để mà phải giữ. Thế rồi thì là một phần cũng nể nang, một phần cũng không có cách nào khác, thành thử ra rằng thì là cứ mặc kệ. Ví dụ như về sau cụ mới đầu thì cụ làm ở ủy ban hành chính kháng chiến khu 3, rồi thì về sau cụ làm liên việc. Thế rồi thì là về sau nữa thì nghĩa là gọi là mặt trận tổ quốc, thì tất cả những cái tổ chức đó là những cái tổ chức gọi là ngoại vi của những người cộng sản, họ bày ra để mà họ để thu hút những cái người mà gọi là tương đối có cái chút uy tín ở trong dân chúng thì các cụ đi theo. Nhưng mà cụ cũng biết rằng thì là tôi không, ông cụ cũng biết là tôi không đồng ý, cho nên rằng thì là cái lúc mà tôi chia tay với ông cụ trên cái bờ sông Phát Diệm thì ông cụ cũng biết rõ là tôi đi rồi. Nó thấy thì mà có lẽ trong bụng lúc bây giờ ông cụ cũng biết rằng thì là ông cụ không thể đồng ý được với những người cộng sản, cho nên ông cụ cũng không có tìm cách gì ngăn cản tôi là theo cái đường của tôi đi cả. Chứ nếu mà cụ là cái người mà cụ hoàn toàn mà cụ đi theo những chính phủ của ông Hồ thì có lẽ cụ cũng kiếm cách cụ ngăn cản tôi, cụ thuyết phục tôi bảo thôi đừng đi, ta thấy. Nhưng trái lại không có, cụ cũng biết là những cái việc tôi làm, những cái việc mà tôi lẩn trốn chỗ này chỗ khác mà đằng kia nó tìm cách nó bắt, thì cụ chỉ có tối đa là cụ tìm cách cụ làm thế nào cụ để binh vực cụ đỡ cho mình, đừng có để tụi kia nó bắt thôi. Chứ còn những ngăn cản thì không có ngăn cản.
Bây giờ thí dụ anh được làm lại cuộc đời.
Ui trời.
Anh có thể theo Đại Việt không?
Khó biết.
Quang, bây giờ anh nghĩ lại cái cuộc đời chính trị của anh có cái what do you have to... Anh có rút được kinh nghiệm gì không? Có bài học gì cho anh không? Anh cho người khác không?
Không dám nói bài học gì cả, chỉ có một cái thì là nghĩa là cá nhân thì nghĩa là
anh có những nhận xét gì cá nhân gì vậy?
Cá nhân thì nghĩa là tôi cho rằng kiểu là có lẽ cũng như trăm nghìn người khác ấy, hay là cả triệu người khác ấy, ở cái thế hệ tôi lúc bây giờ thì ai cũng muốn rằng kiểu là kiếm những cái cơ hội để làm việc để giúp cho đất nước. Lúc bây giờ chỉ có mỗi mục đích thì là làm sao cho nước độc lập, đuổi Tây đi cả thế. Bây giờ thì là mỗi người trong một cái phạm vi nhỏ bé nào ấy, mình bị cái cuộc đời nó lôi kéo lăn lộn đi để mà mình tìm cách mình có cái phương tiện mình hoạt động. Vì riêng cá nhân tôi chẳng hạn thì lắm lúc cứ nghĩ thì là đã có cái người nào, cái người lãnh tụ nào để mà mình đi theo được thì nó dễ dàng cho công việc của mình. Thành thử thì là từ lúc đầu mà gặp cái ông Trương Tử Anh thì thấy ông ấy là cái người đứng đắn thì mình nghĩ rằng thì là cái việc theo ông ấy làm tương đối nó dễ cho mình, là mình khỏi phải suy nghĩ, thì ông suy nghĩ cho mình hết thì ông bảo mình làm. Thế giờ đến lúc dần dần mà nghĩa là mỗi ngày học hỏi thêm thì lại thấy rằng thì là cũng những người này thì cũng có những cái cơ hội này, người khác có những cơ hội khác. Thì dụ như là đến lúc về sau mà làm việc với cụ Kim thì cũng thấy cụ ấy có những cái cơ hội để mà làm việc. Nhưng mà rồi thì cái cơ hội đó thì cũng là với thời gian, một cái thời gian ngắn ngủi rồi cũng không còn cái cơ hội đó nữa. Rồi đến lúc ông Bảo Đại, rồi đến lúc ông Bảo Đại thì cũng thấy thì là cũng có cơ hội chứ không phải không. Nhưng mà rồi thì là vì những cái sự thiếu sót của con người hay là vì thời cuộc nó đưa đi, rốt cục hết cơ hội này đến cơ hội khác đều cứ tan biến hết cả. Từ ông Trương Tử Anh, rồi thì là đến ông Cụ Kim, rồi đến ông Bảo Đại, rồi đến nhìn vào đến ông Ngô Đình Diệm nữa. Thì lúc đầu thì cũng tin tưởng ông Ngô Đình Diệm lắm, chứ làm sao mà biết được. Ông ấy thành thì là cái lúc về sau mà ông ấy nghĩa là thiên về gia, quá về gia đình như là về sau. Thế rồi thì là cũng thay đổi thì cũng say mê rồi cũng lăn lộn vào những cái cuộc chính trị đó. Thì tôi có cảm tưởng như là mình cứ muốn đi kiếm một cái người nào đó để mà có thể mình cố gắng mình giúp cho người ta, để người ta làm được cái việc mà mình tự mình biết thì mình không có khả năng làm lãnh đạo, mà mình cũng không có cái gọi là sở, không phải là sở thích, nhưng mà cũng không có cái trường hợp để mà làm những cái việc đó. Thành như mình chỉ muốn thì là có những cái người người ta làm được những cái việc đó thì mình cố để mình giúp người ta để người ta làm được. Nhưng mà qua hết giai đoạn này đến hai đoạn khác, nhân vật này đến nhân vật khác, đều là mình đến cái chỗ thì là nghĩa là như là mình bị thất vọng. Mà cái chuyện thất vọng đó ấy là có lẽ nghĩ cho cùng thì là không phải riêng cá nhân mình, mà là tất cả cái lớp người của những người Việt Nam của mình, những người của mình. Mình nó chỉ là có một cái cơ may là để mình gần cái chỗ đó, mình nhận xét những cái chuyện, những cái người đó thôi. Chứ chính thực thì mình cũng như người khác, những cái người dân thường cũng là chỉ mong có một cái rất bình thường thôi. Và rồi qua hết cơ hội này đến qua hội khác đều bị thất vọng hết tất cả. Và cho đến cái cuối cùng ấy, thì là tới một cái lúc như cái lúc này chẳng hạn ấy, thì trái lại thì lại thấy có một cái hy vọng. Là bởi vì lúc trước ấy, thì cho rằng thì Cộng sản không có cách gì mà quánh được Cộng sản cả. Thế nhưng mà với thời gian chứng tỏ, với cái kinh nghiệm đã nhìn thấy ở khắp các nước trên thế giới thì tự nhiên thấy một cái cho cái tin rằng thì cái anh Cộng sản thế nào cũng phải chẳng có cách gì nữa cả. Nhưng mà cái đó là để cho cái thế hệ về sau may ra người ta may mắn hơn mình. Mình thuộc vào một cái thế hệ có lẽ không may thì mình không biết. Thế nhưng mà mình không được, không được cái vui sướng như những người mà bảo rằng gặp được tất cả cơ hội, gặp được tất cả những cái người lãnh đạo để mà đóng góp theo những cái sở nguyện của mình. Thì một cái thế hệ tôi cho là không có. Còn những người nào mà gọi là tài giỏi mà vỗ ngực mà bảo rằng thì tôi là lãnh tụ nhưng mà tôi không có cơ hội thì cái đó lại là cái người khác, mình không biết, mình không dám nói mình là cái người đó.
Cảm ơn anh.
Thì đây nó là